Anh Tấn.
Ủa cô Tý, đi đâu mà tay xách tay mang vậy? Chà, theo chồng hả?
Em bị đuổi rồi.
Ủa đuổi mà cô đi sao?
Chứ bị đuổi làm sao lại được.
Sao hôm trước cô nói với tôi cô ở đây vì một lý do riêng mà bây giờ cô bỏ đi?
Em đã lìa bỏ quê hương xứ sở, lên Sài Gòn để tìm gặp mẹ em. Người mẹ xa cách mười mấy năm, giờ gặp lại sao nghe ngỡ ngàng xa lạ. Vậy mà bấy lâu tôi ước mơ giờ gặp gỡ, tưởng đâu mẹ tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà nghẹn ngào nức nở, muốn gọi con ơi mà gọi chẳng nên vào vai mẹ mà nghe xúc động bồi hồi. Ôi mơ ước mười mấy năm đã thành sự thật, nồng ấm tuyệt vời tình mẹ thương con. Mẹ xôn chặt tôi vào lòng như sợ phải thêm một lần xa cách. Tôi sẽ nói cho mẹ
xa nhau mười mấy năm mới gặp lại mà, làm sao mà diễn tả được bằng lời cái giây phút thiêng liêng kỳ diệu đó. Tôi mồ côi từ nhỏ, lòng luôn luôn khao khát tình mẫu tử, cho nên tôi rất thông cảm với cô.
Thà như anh còn nguyên vẹn một hình ảnh đẹp để ước mơ, còn hơn em buồn thật nhiều khi đối diện cùng sự thật. Em đã gặp lại mẹ em, người bằng xương bằng thịt, mà lòng nghe như xa lạ dưng dưng.
Cô bảo là cô đã gặp lại mẹ cô à?
Dưng.
Ừ, gặp ở đâu? Hồi nào? Sao tôi không biết?
Anh Tân ơi, tôi đã gặp nhưng không cho bà biết rõ tôi là con ruột.
Nhưng mà ở đâu?
Ở tại nhà này. Em đã ở cạnh bà, săn sóc bà từ lâu lắm, đã nhiều lần cho biết rõ em là ai. Nhưng thấy bà không thiết tha gì chuyện cũ, nên đành nén lòng đánh giữ làm tin.
Cô nói vậy chứ mẹ con mà làm sao? À kìa, có ai vô kìa. Thôi cô tiếp người ta, để tôi lên phòng cũ của tôi một chút. Nhớ chờ tôi khoan về ha nha cô Tí. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô đó.
Chuyện gì đánh Tấn?
Cô cứ chờ tôi đi, đừng có để tôi xuống Bến Tre kiếm rủi không gặp cô. Tôi đi lớ ngớ rủi xe bắt chó nó bắt không còn ai cho cô giá áo nữa đó. Nhớ chờ tôi nghe cô Tí.
Cô à, có bà chủ ở nhà không cô?
Dạ bà chủ đi xóm một chút về. Dạ mời ngồi chơi giờ một chút.
Cô kìa, cô định đi đâu vậy?
Dạ con về quê.
Quê cô ở đâu lận?
Dạ ở Bến Tre.
Bến Tre?
Dạ ở Sóc Sải, Hàm Long đó. Ông cũng biết xứ đó nữa sao?
Tôi có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết cô có biết gia đình của ông giáo trạch không? Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bị người ta khai quan, ở nhà vợ con thất lạc hết.
Bác cũng biết ba cháu nữa sao?
Cháu? Con đây là con Thoa hay con Tí?
Dạ con là con Tí. Con bác đây là...
Ba là giáo trạch, là ba của con đấy.
Ba!
Con!
Ba ơi! Má con ba!
Thôi, ba biết hết rồi. Ba đã gặp má con một lần, ba không muốn tìm gặp người đàn bà chắc nết đó làm gì nữa. Nhưng vì muốn tìm con nên ba mới trở lên đây.
Sau khi ba bị án tù, má ẩm chị Thoa đi biệt tích. Bà nội tuổi đã già mà còn phải tần tảo nuôi con. Nỗi xót xa dâu bạc bèo vô tình. Nước mắt sầu chảy mãi không thôi, tháng năm dài chồng chất đắng cay, nên mắt nổi mù loà. Con thì bé dài ngây thơ,
ôi trời cao gây cảnh đoạn trường, gia đình phải nát tan, nghĩ dành cho tình đời. Bạc nghĩ cánh thờ như vôi,
nay trời cho cha con mình gặp lại, sao những tháng năm
mãn tù về tới nhà ba mới hay má con đã bỏ đi lấy chồng khác. Bà nội con chết đi sau những tháng năm dài cơ cực, còn con thì ba không biết trôi dạt ở phương nào. Con ơi nói làm sao cho chơi nỗi đau ngày sau, bao tháng năm dài sầu xa xứ, tưởng ngày về sẽ vui cảnh đoàn viên, nào ngờ đâu biển cả qua cùng dâu, trong quê cũ không còn ai chờ đợi, một mình ba với nỗi buồn dịu dời, biết tìm đâu để gặp gỡ vợ con mình.
Ba, má con tệ lắm, ba cũng đừng tìm gặp mà làm gì, ba không có nhìn ba đâu.
Ba biết con à, nhưng mà con ơi về đây gặp được đi con là ba nghe đã thấy vui rồi. Hai cha con mình về quê nương náu, sông với ao cá vườn dừa với mồ mả ông cha, chưa lưu luyến làm gì với đô thị xa hoa, mà lòng người điêu hoa giả ca. Con ơi ba cũng không có tiếc rẻ gì khi con người đàn bà lang cha bỏ rơi con mình để tìm hạnh phúc riêng tư. Đi đi con, cha con mình thu xếp về ngay ở đây, khi nước nghe cho thêm buồn lòng.
Ông nói về đó à?
Phải, tôi đây. Bà còn nhìn tôi mà làm gì nữa? Trong lúc sương gió cuộc đời làm cho tôi già cỗi, thì bạc tiền đã làm cho nhan sắc của bà bền vững như thời gian. Trong lúc bà sống trong cảnh giàu sang, thì bà coi con của bà như là tôi tớ.
Tôi đâu biết con tí nó là con tôi đâu. Nếu biết cơ thì...
Nếu biết cơ thì có lẽ bà đuổi nó đi để hạnh phúc gia đình không sức mẻ chứ gì.
Ông nói quá, tôi là mẹ nó mà, có người mẹ nào lấy chẳng biết thương con. Chẳng qua là ngày xưa còn trẻ người nông già, sống trong cảnh nghèo túng cô đơn. Ông thì ở tù biệt xứ không biết bao giờ trở lại, không kịp nghĩ suy nên ông tôi ăn năn hối hận đến bây giờ. Đâu phải là người tôi không muốn đợi chờ, nhưng ông bị lưu đày biết bao giờ trở lại. xóm riêng làng nước khổ lắm sao. Đến nhờ ai thì người ta cũng từ chối, khổ sở giúp mình rồi liên lụy đến thân. Trong khi tôi chỉ là người đàn bà bất cần,
tôi đâu có trách phiền bà về cái chuyện sang ngang của bà đâu. Mà bà biện minh phân giải, chẳng qua tại số phận con tí nó không may, có cha có mẹ mà cũng như mồ côi mồ cút vậy.
Tôi cũng không hy vọng gì được ông tha thứ, chỉ mong ông hiểu mà đừng trách hờn tôi. Để cho con tí nó ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc dưỡng nuôi để đền bù những ngày quá cực khổ. Tí, tí con ơi, con đừng buồn giận má. Má hứa là má sẽ yêu thương con và lo lắng cho con được nên người.
Phận làm con cũng đâu dám hờn giận má, nhưng má đã có niềm vui khác.